luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định. Tiếp đó là bài cảnh báo mọi người cần cẩn trọng với dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới, lấy phí đang diễn ra trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực chú trọng tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Qua đó, ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định có nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Chặt chẽ trong việc kiểm sát phê chuẩn các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra nên không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội, trường hợp truy tố tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Chất lượng kiến nghị, kháng nghị, phúc thẩm hình sự, dân sự ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Trong năm, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã kiểm sát 100% việc tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, đã thực hành quyền công tố kiểm sát khởi tố mới 1.219 vụ với 1.913 bị can, tăng 135 vụ với 204 bị can. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đạt 100%, không có bị can bị Viện Kiểm sát đình chỉ do không phạm tội. Ngoài ra, qua công tác kiểm sát đã hủy một quyết định khởi tố vụ án, một quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra thay đổi một quyết định khởi tố bị can, yêu cầu khởi tố một bị can, yêu cầu rút quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam một vụ, một bị can. Đáng chú ý, chất lượng công tác điều tra truy tố được nâng lên, vi phạm sai sót giảm dần. Tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra chiếm 1,9%, thấp hơn 0,1% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ hồ sơ tòa án trả cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung chiếm 1,6%, thấp hơn 1,4% so với chỉ tiêu. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các đơn vị tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức nhiều cuộc họp bằng biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết các vụ việc phức tạp. Trong lĩnh vực hình sự, Viện chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân cấp cao xin ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ án mà giữa các ngành tố tụng của tỉnh còn có quan điểm khác nhau. Do đó đã giải quyết xong một số vụ án hình sự nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, trong công tác kiểm sát giải quyết án hành chính dân sự, thi hành án dân sự, hành chính, định kỳ, hàng quý, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổng hợp các vụ việc quá hạn, tạm đình chỉ kéo dài, có văn bản phối hợp với các ngành liên quan tập trung giải quyết, nên số lượng án quá hạn, tạm đình chỉ, tồn đọng kéo dài, giảm rõ rệt. Trong năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định đã đôn đốc giải quyết được 43,2% án dân sự quá hạn và 72% án kinh doanh thương mại quá hạn, đã tổ chức cưỡng chế thi hành nhiều vụ án dân sự nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Với những kết quả nổi bật, năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công nhận 4 sáng kiến cấp ngành và tặng bằng khen cho 16 tập thể, 45 cá nhân. Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương khen ngợi và chúc mừng những thành tựu mà ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đạt được trong tiến trình cải cách tư pháp trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm. Đối với phương châm công tác, đoàn kết trách nhiệm kỷ cương, liêm chính, bản lĩnh hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã lưu ý toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong các chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu đạt vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị, nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, rèn luyện đạo đức gương mẫu trong công việc, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương trật tự nội vụ, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị của ngành, tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và then chốt, sử dụng hiệu quả hợp lý số lượng cán bộ biên chế hiện có, tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc theo hướng chọn người theo yêu cầu công việc, chủ động đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ đột phá năm 2023 là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự, dân sự và số hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự, phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy, tăng cường phối hợp với các cơ quan thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, từ gần 10 năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới mệnh giá dưới 10.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán, đồng thời nghiêm cấm cán bộ, các tổ chức ngân hàng lợi dụng tiếp tay cung cấp tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch, kể cả việc lựa chọn những đồng tiền đã qua lưu thông nhưng còn mới để tập hợp thành nếp bó. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ năm 2021 cũng được yêu cầu tuyệt đối không được đổi tiền mới in cho doanh nghiệp cá nhân, kể cả cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Cán bộ nào có hành vi lợi dụng tiếp tay cho việc đổi tiền mới in không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các địa phương cũng được yêu cầu phải chủ động cân đối, xây dựng kế hoạch thu chi tiền mặt, ưu tiên chi tiền đã qua lưu thông mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống để đáp ứng nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế, đặc biệt là tiếp quỹ ATM, chi lương, chi bảo hiểm xã hội, chi cho siêu thị, trung tâm thương mại. Từ vài năm nay, việc đổi tiền lẻ, tiền mới không còn tập trung tại các điểm đổi tiền trên đường phố mà đã nhảy lên mạng xã hội, website, Facebook, Zalo, TikTok. Tùy vào số lượng và mệnh giá tiền, phí đổi sẽ khác nhau. Người dùng sẽ được giao hàng tận nơi trên phạm vi toàn quốc. Thời điểm này, mức phí đổi với tiền mệnh giá 100.000 đồng đến 200.000 đồng đã tăng dao động từ 3 đến 8%, tiền lẻ từ 1.000 đến 2.000 đồng từ 10 đến 15%. Riêng với nhu cầu đổi tiền với số lượng lớn như đổi từ 10 triệu đồng trở lên, thì mức phí ưu đãi hơn dao động từ 2,5 đến 4%. Ngoài dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ, các địa chỉ trên còn quảng cáo đổi cả các đồng tiền hiếm là ngoại tệ của nhiều nước với giá trị gấp nhiều lần mệnh giá thực tế, tùy vào độ độc lạ của tờ tiền. Đơn cử như năm nay, với tờ tiền mệnh giá 2 đô la Mỹ tương đương gần 50.000 đồng in hình con mèo, biểu tượng của năm âm lịch 2023 có giá lên tới 200.000 đồng một tờ. Với những tờ tiền có số series đẹp, giá bán có thể lên tới hàng triệu đồng. Theo khẳng định của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán phục vụ lưu thông hàng hóa tiền tệ thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước luôn cung ứng và đáp ứng đủ tiền mặt cả về số lượng cơ cấu và mệnh giá thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng, nhất là cho doanh nghiệp thương mại siêu thị dịp cuối năm và Tết cổ truyền. Thông tư số 25 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quy định về việc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Theo đó, chỉ những tổ chức được nhà nước cho phép như Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, kho bạc nhà nước mới được phép thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức cá nhân. Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động thu đổi tiền của cá nhân tổ chức khác đều là bất hợp pháp. Bên cạnh đó, theo Nghị định số 88 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Mức phạt trên áp dụng với cá nhân, còn với tổ chức sẽ tăng nặng gấp 2 lần. Một điều đáng mừng trong những năm gần đây, thói quen thanh toán của người dân đã có nhiều thay đổi khi chuyển dần sang không dùng tiền mặt. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, năm 2022, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng gần gấp đôi so với năm trước. Đến tháng 11 năm 2022, các giao dịch qua ví điện tử, ứng dụng và thẻ ngân hàng tăng 85% về số lượng và 31% về giá trị so với cuối năm 2021. Số liệu từ Nabos cũng cho thấy, tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt xử lý qua hệ thống của công ty này đã giảm từ 12% năm 2021 xuống còn 6,56% năm 2022. Đáng chú ý, phần lớn người dân, nhất là người trẻ, thường có ví điện tử và một số tiền nhất định trong ví điện tử của mình. Theo một thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền của người dân trong 45 ví điện tử đang lưu hành lên đến 3.300 tỷ đồng. Các app ngân hàng, ví điện tử đều có hình thức lì xì, dù mới mẻ nhưng cũng được khá nhiều bạn trẻ ưa thích. Sự phát triển của công nghệ thanh toán cũng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới mỗi độ Tết đến xuân về trong tương lai. Còn thực tế hiện nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết tình trạng đổi tiền mới nhộn nhịp trên mạng có thu phí vẫn diễn ra dịp cận Tết Nguyên Đán, dù vi phạm pháp luật. Bởi thế, người dân cần cẩn trọng với dịch vụ đổi tiền lấy phí đang diễn ra trên mạng vì không những vi phạm pháp luật mà còn có nguy cơ gặp phải tiền giả hoặc bị bùng tiền đặt cọc. Mặt khác, cơ quan này cũng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý tốt để hạn chế sai phạm phát sinh, bảo đảm an ninh an toàn tiền tệ. Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các tỉnh, thành phố tập trung xử lý nghiêm việc đổi tiền không đúng quy định dịp Tết âm lịch 2023, đồng thời tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá. Chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.